thành thần thứ nhà mình có lời cảm ơn sư quán nhiệm như là ban chấp hành cho tôi buổi sáng hôm nay có dịp tiền đến thăm quý vị và cũng có cơ hội chia sẻ lời của ngài. Lời đầu tiên của tôi là xin chân thành gửi đến quý tôi tớ của Chúa cũng như quý ông bà anh chị em lời chào rất là thân thương trong tình yêu của cứu Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa chắc ở đây tôi có nghe tin là quý vị đi hội đồng cũng khá đông. Năm nay hội đồng của chúng ta rất là vui. Tất tiếc nếu ai không đi thì 100 năm khó có 100 năm khác thì mình có thể đi dự. Chắc chúng ta dự đi nước của Chúa mà thôi. Còn lại thì chúng ta tạ ơn Chúa vì năm nay hội đồng thứ 36 của giáo hạt, nhưng mà đồng thời cũng là có cái lễ kỷ niệm với hội thánh quê nhà, dâng lên Chúa lời cảm tạ 100 năm trong lần đấy. Cho nên một dịp quý báu mà tôi thấy rằng hôm nay nói về cảm tạ thì cũng là hơi sớm quá phải không? Thì đến ngày Thanksgiving thì có lẽ cảm tạ như đa số người Hoa Kỳ đã dùng cái ngày đó để biết ơn Chúa đã ban cho họ một cái xứ đường sữa và tuy nhiên hòa lòng với quê hương. Nhưng mà anh chị em có lẽ trong tháng 6 và tháng 7 này có một mùa cảm tạ riêng cho người Việt Nam chúng ta. Cho nên vì vậy mà sáng hôm nay tôi dùng đề tài với đồng chí là anh chị em là hãy cảm tạ Chúa nhân từ. Chúng ta cùng xem ở trong Thi Thiên 118 này. Có lẽ Thi Thiên này từ thời ông Ezra đã được cho phép trở về xây lại thành Jerusalem. Và có thể rằng cái lễ vượt qua đầu tiên họ đọc Thi Thiên này để cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong bài chia sẻ buổi sáng hôm nay tôi không giải bài hết cả đoạn kinh thánh, mà tôi chỉ dùng từ câu 1 đến câu thứ 9 và nói một vài ý về cái thành phần hãy tạ ơn Đức Chúa Trời. Như câu gốc mà quý vị thấy rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đây là một cái lời khích lệ, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái mạng lệnh cho những ai thuộc về Đức Chúa Trời. Cái tinh thần cảm tạ, cái lòng cảm tạ và cái đức cảm tạ của người kính sợ Đức Chúa Trời, những người theo Chúa, nó phải theo suốt cả cuộc đời của người đó. Cho nên dân Israel ngày xưa là một dân tộc mà Đức Chúa Trời biệt riêng họ ra, và cái điều trước hết Chúa cần họ biết ơn Ngài và cảm tạ ơn Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng dân Israel là một dân tuyển chọn, nhưng cũng là một dân cứng lòng cứng cổ. Đức Chúa Trời ban phước cho họ thật nhiều, đưa họ vào trong đất hứa. Bao nhiêu năm trời thì đồng vắng, có khi họ nhận được phước của Chúa thì họ biết cảm tạ Ngài. Nhưng mà khi họ bị thiếu thốn, thử thách khó khăn thì họ oán trách. Dầu đầy thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của Israel nói riêng, hay là Đức Chúa Trời mà quý ông bà anh chị và tôi thờ phượng ngày hôm nay, là Đức Chúa Trời đầy sự nhân từ. Nhờ sự nhân từ đó mà ngày hôm nay chúng ta còn được sống động trên đất này thuộc về Chúa, và nhân loại ngày nay được tránh khỏi những thảm họa mà mọi người đang lo sợ. Cho nên chúng ta thấy cái thành Sodom Gomorrah ngày xưa, ông Abraham đứng cầu nguyện khi nghe các thiên sứ và Đức Chúa Trời xuống ban báo cho ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cái thành Sodom Gomorrah. Nhưng mà ông Abraham đứng đối đại với Đức Chúa Trời và cầu nguyện từng giờ từng phút và thưa với Chúa rằng nếu trong thành đó quả có 50 người công bình thì Chúa nỡ nào cho hủy diệt thành Sodom chăng? Đức Chúa Trời phán với ông này, dẫu trong đó có 50 người, Chúa cũng không hủy diệt. Rồi ông nói thêm rằng nếu vậy thì 40 người thì Chúa có hủy diệt không? Thì Ngài cũng nói không. Là mãi cho đến khi chỉ còn cuối cùng là không có người nào quá 10 người. Vì vậy cho nên Chúa nói rằng Ngài chỉ đem gia đình của ông Lót ra, tức là gia đình ông chỉ 8 người. Thì nhân từ của Đức Chúa Trời này thương xót, trong đó có những người công bình. Cho nên Đức Chúa Trời mở đường cho nhân loại ngày nay. Có một số người quý ông bà anh chị em thấy rằng họ hơi thách thức, hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Tôi phạm thượng, tôi làm những điều sai lầm thế này mà Chúa không phạt tôi hết, chắc không có Đức Chúa Trời. Có một em bé gặp một bà cụ ở Việt Nam nói rằng bà chỉ cho tôi Đức Chúa Trời ở đâu thì tôi tin. Bây giờ tôi hỏi bà, nếu có Đức Chúa Trời thì Ngài giết tôi chết ngay. Bà cụ nói rằng con đừng phạm thượng, Chúa không phải không có quyền giết con khi con thách thức, nhưng Đức Chúa Trời nhân từ thương xót cho Ngài chờ đợi con. 3 năm sau, trong một cuộc họp thờ phượng Chúa một thành nhà thờ nọ, em đã đến nói với bà rằng: bà ơi, tôi có lỗi lầm vì tôi đã thách thức Chúa. Nếu Chúa không nhân từ thì ngày nay tôi còn sống được đâu mà tôi tin nhận Chúa. Tôi bây giờ là con cái của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời nhân từ thương xót chậm giận và đầy ơn là đấng mà chúng ta mỗi người nói đến danh Ngài, nói đến công việc của Ngài, nói đến sự phục vụ Ngài, thì chúng ta biết rằng chúng ta đáng cúi đầu xuống và ngợi khen cảm tạ. Dầu quý vị và tôi có làm được một việc gì cho Chúa, dầu có hơn người khác, dầu có trỗi hơn ai đi nữa, thì cũng không xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Cho nên thưa quý vị, khúc kinh thánh này các tác giả nói lên cái tấm lòng của những người quay về với Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Dù họ có những sai lầm, họ đi bị lưu lạc, bị đày đọa, Đức Chúa Trời cũng cứu và đem họ trở về. Và ở đây có mấy câu kinh thánh, tôi xin đổi cái trật tự một chút, từ câu 2, câu 3 và câu 4. Tôi muốn chia sẻ đoạn kinh thánh này, câu này, nhưng mà tôi bắt đầu câu thứ 4 trước nhất. Câu thứ 4, tác giả nói rằng: nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Rồi câu thứ 3 nói gì? Nguyện nhà A-rôn nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Rồi câu thứ 2 thì nói gì? Nguyện Y-sơ-ren nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Vậy thì thứ nhất, người cảm tạ Đức Giê-hô-va. Thứ hai là nhà cảm tạ Đức Giê-hô-va. Và thứ ba là cả một dân tộc cảm tạ Đức Giê-hô-va. Mỗi người được Chúa chọn, mỗi nhà được Chúa chọn, và toàn thể một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn. Cho nên đứng trước tình thương vô bờ bến của Ngài từ cá nhân cho đến gia đình, cho đến loài người nói chung, Đức Chúa Trời sẵn sàng chúc phước và chọn họ để họ trở nên làm con cái của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài không muốn một ai chết mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều được an năng. Thì là trước nhất, quý ông bà anh chị em và tôi xem câu thứ 4 và suy gẫm rằng lời tha thiết nói lên cũng như là lời khích lệ những người có lòng kính sợ Đức Giê-hô-va phải cảm tạ Đức Chúa Trời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Tôi sinh ra trong một gia đình không tin kính Chúa. Ba tôi mất sớm. Tôi lớn lên trong một xã hội gia đình vẫn thờ ông bà thờ đại thần phụng ơn Đức Chúa Trời Ngài ban phước và đến với quê hương của tôi. Hôm ở hội đồng tôi gặp lại giáo sĩ Sa, giáo sĩ mục sư Sa Đa Lê, một vị giáo sư của tôi từ bắt đầu khi tôi bước vào trường Trung Tâm. Chính ông cũng là người đến quê tôi và cũng là người hướng dẫn tôi trong những cái năm còn thở áo trong cuộc đời tin Kinh Chúa. Và tôi biết rằng thật Đức Chúa Trời thương xót tôi là cái gì mà tôi trở nên một người hầu của Chúa, và ngày hôm nay còn đứng giữa quý ông bà anh chị em để chia sẻ lời của Đức Chúa Trời và gặp lại tôi tới của Chúa. Chúng ta thật đứng trước ơn thương xót của Ngài. Thế gian này quý vị làm chứng cho họ, họ không nhận biết ơn của Ngài. Và có ba điều rất là đơn giản, nếu quý vị ra làm chứng cũng ba điều này, không có gì mới mẻ, nhưng mà chỉ chấp nhận hay là không mà thôi, phải không? Ai sinh ra chúng ta? Đức Chúa Trời sinh ra chúng ta. Ai nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, từ buổi sơ sanh cho đến ngày tóc bạc? Nếu không có sự chăm sóc, không sự gìn giữ cũng như sự cứu rỗi mà Ngài ban cho riêng tôi, thì làm sao mà tôi có thể dự phần hồn như Ngài làm thế chúng tôi sống để cảm tạ Đức Chúa Trời? Tất cả một phước hạnh mà Chúa dành cho tôi hoàn toàn đều Chúa trao tôi ra đời, Chúa nuôi dưỡng chúng tôi mỗi ngày. Và khi tôi là kẻ có tội thì Chúa đã bàn lòng ban chính con của Đức Chúa Trời xuống và chuộc tội chúng tôi. Nói một phương diện phổ thông thì quý ông bà anh chị em và toàn thể thế gian này để dành Chúa cứu thế Giê-xu vì Ngài trả giá cho tất cả mọi người. Nhưng nói một phương diện cá nhân thì Chúa Giê-xu chết cho cả nhân loại thì cũng chết riêng cho chính mình thôi. Cho nên sự trả giá đó lấy cái gì mà mình so sánh nổi? Chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Chúa. Cho nên đứng trước tình thương ơn cứu tạo hóa, ơn cứu chuộc và ơn dưỡng dục lớn lao biết gì nào. Có lần tôi có lại nói với quý vị một lần, ông Hành Tín ngày xưa, cái bà phiếu mẫu chỉ cho ông một nắm cơm nguội phải không? Mà khi ông làm đến tể tướng, ông trở về ông phải ban lại và trả đền cho bà phiếu mẫu này, bà phiếu mẫu này, để các bà dân lụa, bà phiếu mẫu này cả ngàn lượng bạc. Một tên trộm cướp bắt ông phải lường dưới trôn để rồi thoát nạn, nếu không thì nó giết. Mà sau đó khi ông làm đến tể tướng rồi, ông cũng kêu ông đó tưởng là trả thù, ông kia run sợ lắm, nhưng nên không, ông cắt cho ông đó một cái thành để mà làm quan. Ông trả đền tất cả cái ơn mà những người đã cho ông, đó là kẻ thù của ông, cũng làm cho ông trở thành một người nếu không có cái tính khiêm nhường luồn qua trâu của cái tên bán thịt đó thì ngày nay làm gì mà ông làm đến tể tướng. Còn không có cái nắm cơm của bà xíu mẫu đó thì làm sao mà ông trở thành một người có danh tiếng và phò nhà Hán lúc bây giờ? Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta mắc nợ biết bao nhiêu người, đắc nợ Chúa chúng ta lớn đau quá lấy gì trả nợ. Chúng ta phải dâng cả tấm lòng đời sống của chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi đi cải tạo bữa đó đi với mục sư ngày nay, có ông mục sư Trần Thương á, ông đang ngồi chú bên Thánh Bá Tít, ông là em của bà mục sư Dương Kỳ, tức là ông mục sư Dương Kỳ trước đây là giám đốc nhà thờ Quý Thiên Lành. Hai anh em đang đứng một cái chỗ mà chặt củi á, tức là đi ra làm lao động bên ngoài thì mà đó một quá có một người họ lại họ ngồi đó họ hỏi chứ mấy anh cấp gì đấy? Thì ông Thương nói tôi đại quý, và ông này thiếu tá gì tôi. Ông nói chà, bây giờ tôi nói thôi, nói gì cái cấp nữa tôi cũng sợ cán bộ nghe đó, không dám nói lớn lên. Nhưng mà họ biết tôi đói cho nên tôi chỉ cái bụng ông lật đật ông bỏ trà gì, ông lấy một cái khúc u mì ông nướng thật là vỡ như vậy, ông đem tôi với ông Thường chia cho. Tôi nhớ ông đó thật là mà làm sao trả được cái gì, cái anh chanh biệt như vậy ăn nhăn cho mình một cái mẫu bánh trong lúc mình xin Chúa ban cho chúng ta lớn quá nhiều quá vậy. Chúng ta không đủ để trả lời, chúng ta nhớ ơn Ngài Cho nên cái tấm lòng cảm tạ chúng ta biết ơn mọi người. Ngày hôm nay trong bệnh viện thuộc linh của quý vị và tổ, chúng ta được cứu, chúng ta phục vụ Ngài, chúng ta lo công việc của Chúa, điều đó đáng quý và đáng khích lệ. Nhưng thử hỏi chúng ta có cảm ơn Chúa một cách xứng đáng với điều mà Chúa đã thay đổi trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin quý ông bà anh chị em, Chúa giúp chúng ta một tinh thần cảm tạ đẹp lòng với Chúa Trời. Từ những tấm lòng yêu mến Chúa thì tự nhiên chúng ta nghĩ đến người khác. Chúng ta yêu tha nhân, chúng ta yêu những linh hồn chưa biết về nhân. Và tất cả quý ông bà anh chị em và tôi không những chỉ nói lên tấm lòng cảm tạ, nhưng chúng ta phải thể hiện tinh thần cảm tạ đó qua hành động của chúng ta, để mọi người biết rằng chúng ta có một Chúa nhân từ, một Chúa yêu thương, một Chúa đầy phước hạnh để ban cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ trở nên người trung gian để đưa phước hạnh đến cho mọi người. Chúa chủ chúng ta, quý ông bà anh chị em trở thành một dân thánh của Chúa. Mà Kinh Thánh đã ở kia thứ nhất đoạn 2 câu 9, chắc quý ông bà anh chị em thuộc nhiều rồi phải. Anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Ồ, phước hạnh quá, quý báu quá, cao trọng quá, và mong rằng chúng ta phải vững đầu, chúng ta phải phá lòng vì đời sống của chúng ta, trong ơn của Chúa và Ngài dành sẵn cho chúng ta một phước hạnh đời đời. Và trong hiện tại, quý ông bà anh chị em và tôi có một cái địa vị cao quý, và trong công việc của chúng ta, tất cả mọi sự chúng ta làm, nhưng đừng bao giờ quên rằng ăn vậy mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên cảm ơn Chúa. Người cảm tạ Đức Giê-hô-va ở đây, nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói là sự nhân từ Chúa còn để đời đời. Bây giờ tác giả cũng khuyên, hay là bằng lệnh của Chúa cũng nhắc, nguyện nhà A-rôn nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúa cần những con người cảm tạ, nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cũng cần những gia đình phải cảm tạ. Quý vị nghĩ hội thánh có bao nhiêu người gọi là hội thánh? Bao nhiêu người? Hai người chăng? Ba người chăng? Mười người chăng? Trăm người chăng? Thế tôi thiết nghĩ tối thiểu là hai người. Chú phán gì? Đôi ba người ba các người hiệp ý với nhau, thấy không? Nhân danh ta thì có ta ở nhà. Hội thánh nếu đông mà không có Chúa ở giữa thì có phải hội thánh không quý vị? Không. Nhưng chỉ đôi ba người hiệp ý dưới đất, nhân danh ta có thờ, gia đình của quý vị là hội thánh. Gia đình đó phải biệt riêng mà cảm tạ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, tôi qua Mỹ được 17 năm rồi. Tôi mới qua đây thì gia đình tôi có 8 người. Tôi có 3 trai, 3 gái và có vợ chồng nữa là 8. Quý vị biết bây giờ bao nhiêu? Cảm ơn Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì được 25 người lớn nhỏ. Có 11 cháu. Tôi có mình vì ở đây có anh Dì Sơn đây, anh Dì Quang đây. Tôi mình là ông bạn tôi là một sư quý, cũng có lấy còn đông hơn tôi nữa. Chúa chúc phúc cho chúng ta. Nhưng điều quan hệ chúng ta làm sao cả gia đình của chúng ta biết cảm tạ Đức Chúa. Chúng ta muốn đem tin lành đến với người khác, chúng ta muốn xây dựng hội thánh, điều đó Chúa muốn, Chúa khích lệ chúng ta. Nhưng cái điều căn bản hơn hết, hội thánh của chúng ta phải có những gia đình cảm tạ Đức Chúa. Nếu chưa có, quý ông bà anh xem hãy cầu nguyện cho tất cả các gia đình con cái của Chúa là những bài ca cảm tạ, hoạt động trong gia đình, sinh hoạt trong gia đình, tất cả con cái của mình biết ơn của Chúa, ngợi khen Ngài, vì gia đình là nền tảng của xã hội. Hội thánh không thể nào phục hưng nếu gia đình quý ông bà anh chị em và tôi không được phục hưng. tôi rất là đau lòng những người thân thương, mấy cháu tôi ở Việt Nam, tôi trở về hồi xưa nó đi nhà thờ rất là đông này hát, nhưng mà bây giờ tôi trở về xa cách Chúa và gia đình tan nát hết. Có đứa thì đi đánh bài, có đứa thì thuộc kết gì tự tử ở trong lao tù. Tôi rất là buồn, gia đình những đứa cháu ngoại của kêu nhà tôi đồng cô không tin cậy Chúa, mà trước kia nó là tín đồ. Tôi rất là tiếc những người lớn anh tôi thì nhà tôi qua đời rồi, để lại không có giữ được mà các cháu đó đã hư hỏng. Và tôi cũng đang cầu nguyện ngày nào cho cháu biết anh em vì tình thương và nhân từ của Chúa là lớn lắm và còn đời đời. Nên thưa quý ông bà anh chị em, cứ đã đọc câu này, tạ ơn Chúa quý ông bà anh chị em có gia đình. Tới hôm nay tôi vẫn cúi đầu thờ ơn Chúa, vì tôi phải nghĩ, mặc dù tôi tuổi lớn, tôi ở Washington DC đóng lại, tôi còn tiếp tục thời gian nữa làm quán nghiệp, nhưng mà nhà tôi bị tai biến mạch máu thì không thể nào tôi nhận cái trách nhiệm là hầu việc này, cho nên tôi xin để làm cộng tác và tôi phải rời khỏi chức vụ đó. Dầu vậy thì tôi cũng không buồn vì lo bị chết. Đức Chúa Trời của sự nhân từ Ngài cũng nhìn được cho tới nhà tôi hôm nay, dầu không có nói được nhưng vẫn đi lại được. Bà cũng mới đi hội đồng với chúng tôi về, và tôi muốn với nhà tôi lúc nào cũng vui. Và vừa rồi các con tôi cũng về đến đây thăm, không có đi hội đồng một số thì về ở đây chúng tôi một tuần lễ. Nhà tôi rất là vui, tôi cũng có mệt nhọc bởi vì đi hội đồng về thức và ngồi rất là nhiều đó, thể xác mà, nhưng mà về thì mấy cháu nó cũng dẫn đi chỗ này chỗ khác cũng rất là mệt, nhưng mà cái không khí vui vẻ làm cho nhà tôi cũng, tôi thấy Chúa đặt để bên một người bạn đời 57 năm đã thành hôn. Chúa cho ngày hôm nay coi lúc nào cũng sợ là cũng buồn và yên ủi mà quý ông bà anh chị em ơi. Một gia đình phước hạnh khi Chúa hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta, và đó là một điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giữ gìn quý ông bà anh chị em, giữ gìn cả gia đình của quý vị được đầy ơn của Chúa, tình yêu mặn nồng, và tất cả con cái của Chúa hết lòng được khen Chúa. Không phải giàu có là hạnh phúc không biết được, danh vọng nó phải không ta. Cái bài thơ mà tôi thích nhất, tan buổi học mẹ ngồi từ cửa, mẹ trông con đứa đứa vì lần, xa xa con đã tới gần, các con thì đủ quay quần bữa ăn, cơm dưa muối khó khăn mới có, của không ngon mà khó cũng ngon, đi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Ở đời người ta còn tốn quý như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đẹp làm khi quý ông bà anh chị em có một cái mái ấm gia đình, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Và tình yêu không phải nhìn nhau phải không, mà tất cả phải nhìn về một hướng, vì Chúa tìm kiếm Ngài và có một gia đình thực sự. Nên xin quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cũng khích lệ chính mình xét lại, và xin Chúa giúp chúng ta một gia đình thật lòng ấm. Và đó là cái của lễ đẹp lòng Chúa và lời cảm tạ xứng đáng của quý ông bà anh chị em đối với Chúa Trời Chúa chúng ta. Bây giờ cả Israel, nguyện Israel nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời cứu Abraham, ban cho ông cả gia đình Chúa hứa rằng ta lựa chọn ngươi để ngươi dạy dỗ con, dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, như các bãi biển, và cả tất cả mọi chi phục tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Và đúng vậy, Chúa đã ban cho dân Israel một dân lạ lùng, một cái dân mà ngày hôm nay tôi thấy các nhà nghiên cứu cũng như là người ta tìm hiểu tại làm sao cái dân Do Thái nó thông minh, mà bây giờ những cái triết gia cũng đều ra những người Do Thái, khoa học gia cũng đều Do Thái, bao nhiêu giải Nobel họ cũng chiếm hết, mà đó nó chỉ là 1/24 trong cả cái thế giới này, là 24%, không phải 24%, có nghĩa là trên thế họ chưa được một người trong cả thế gian này. Dân Do Thái ngày hôm nay có 10 mấy triệu, nhưng mà tất cả những cái giải quán quân là họ có hết, họ là những triết gia, họ những nhà khoa học, họ là tất cả, họ họ chiếm được. Bởi vì sao họ bỏ xong? Thì bây giờ người ta tưởng rằng dân tộc nào cũng thông minh, nhưng mà xét lại không ai. Đó là dân Đức Chúa Trời đã tuyển chọn. Trong bệnh viện thuộc linh, quý ông bà anh chị em hội thánh của Chúa là dân Israel thuộc linh. Và hội thánh của Đức Chúa Trời là vương quốc của Chúa. Cho nên quý vị ơi, một hội thánh phải là hội thánh cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta rút kinh nghiệm của dân Israel khi trồi khi rụng, khi khó khăn cho đến ngày nay, họ còn từ chối Chúa, chưa quay về với Ngài, cho nên họ vẫn bất phước. Nhưng Đức Chúa Trời nhân từ phải chờ đón họ. Đức Chúa Trời phải dùng họ trong ngày thiêng liêng, họ sẽ trở nên một người, một dân tộc đứng ra giảng tin lành, thay thế cho hội thánh khi quý ông bà anh chị em còn sống. Khi Chúa tái lâm thì được cất lên không trung, và trong thời thiêng liêng thì dân Israel sẽ là dân giảng đạo của Đức Chúa Trời theo lời truyền. Cho nên chúng ta thấy sự nhân từ của Chúa, và Chúa kêu gọi cũng như tác giả ở đây là nguyện Israel. Nói rằng sự nhân từ của Ngài còn đến với ta. Chúng cả cái dân tộc, cái vương quốc Israel đó phải cúi đầu và cảm tạ Đức Chúa Trời và tin nhận Jesus Christ là cứu Chúa của mình. Quý vị cũng nên cầu nguyện cho dân Israel. Ngày hôm nay họ cũng trăm ngàn kẻ thù nghịch vây quanh như ngó trên mấy nhà, nhưng Đức Chúa Trời phải bảo vệ dân này cho đến ngày họ làm tròn cái sứ mạng của Chúa. Quý tưởng, quý vị tưởng hội thánh không gặp khó khăn chăng? Không gặp điều đứng chăng? Không gặp nhiều kẻ thù phá hoại chăng? Hội thánh của Chúa nơi nào thì kẻ thù cũng có nhiều đó. Quý vị phải dấn thân và hầu việc Ngài. Tất cả đất tôi tớ con dân của Ngài phải hy sinh hơn nữa. Ngày cuối cùng Chúa Giêsu phán rằng khi con người đến tìm được đức tin trên mặt đất chứ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 Chúa nói gì? Lòng yêu mến của mọi người sẽ bị nguội lòng. Đừng mong muốn một hội thánh nào hoàn toàn trọn đẹp, nhưng hãy cậy ơn Chúa để Ngài bảo vệ hội thánh, gìn giữ hội thánh của Ngài. Quý vị tưởng ở nước Mỹ này tự do, không ai bắt bớ, không ai làm khó khăn hội thánh được trưởng thành hơn? Không, sự cám dỗ rất là nguy hiểm, làm cho hội thánh mất ơn của Ngài và mỏi mòn đi tinh thần cảm tạ Đức Chúa Trời. Hồi đầu vừa qua tôi vô cùng cảm động khi được nghe mục sư Nguyễn Đăng Minh nhắc lại một đầy tớ của Chúa là bà mục sư Đặng Văn Xuân. Ngày 18 tháng 1 năm 1975, khi ở tại địa điểm ông bà hầu việc Chúa thất thủ, ông bị bắt. Con trai của bà sáng ngày 19 đi tìm thì cũng bị bất tích luôn. Bà chứng kiến một đứa con trai của bà 13 tuổi bị bắn chết trước mặt bà, tan nát hết cả cõi lòng. Chồng bị bắt, cho đến ngày nay không biết ông và con trai của mục sư Đặng Văn Xuân ở nơi nào, không tìm được sao. Chết trong bị bắt và bị mất tích và bị giết luôn rồi. Có người khuyên bà thôi trở về nhà, về quê hương tìm một cái chỗ nào sống, và ở đây tín đồ đã tán lạc hết, không có người nào. Những người tín đồ người Việt Nam thì bỏ, người sẽ tin thì bỏ vô rừng hết. Bà đơn côi như vậy, bà làm gì? Nhưng bà nói không, tôi đi thì làm sao mà hội thánh của Chúa được còn tồn tại được. Tôi đi ai lo cho hội thánh? Bà sẵn sàng ở lại tìm những con chiên lạc và nhăn nhúm thai ốc. Bà sang hầu về Chúa ở Phước Long là năm 53, ông bà ở đó. Đi tới một cái chỗ mà hội truyền giáo đưa đến mà không có cho tiền bạc gì nhiều, cho nên muốn thuê một người để mà dạy đó thì cũng không có tiền nữa, cho nên phải tìm một em sơ tiên bé mà tới nhà để bồng em. Mà nhân cơ đó bà học tiếng với một em đó. Nhưng một thời gian 20 năm sau thì xảy ra cái hội thánh được gây dựng, thì xảy ra cái cơn hoàn nạn như vậy, chồng thì chết, hai đứa con thì chết, một thân một mình. Nhưng thở ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng cái sự đau khổ, cái sự hy sinh của bà, và cho cả đến bây giờ bà có số người bà mới chết ngày hôm nay. Và con của gây dựng công nghiệp Chúa, quý vị biết 50 cái nhà thờ được mọc đấy, số tín đồ sẽ tiến được có tới 30.000 người, là một cái hội thánh lớn nhất ở Việt Nam. Đức Chúa Trời đã dùng điều đó, máu của ông mục sư đã đổ, con đã đổ một hơi nước mắt đổ ra để xây dựng hội thánh của mình. Trong ngành tuyên quý chúng tôi đã có 5 người cũng chết sau 7 năm. Tại trường Đà Lạt, 3 vị tuyên quý chết, tôi được đào thế. Rồi khi những người cải tạo với tôi, mục sư Thắng và mục sư Nam cũng đã về với Chúa ngay trong trại cải tạo. Bao nhiêu sau 7 năm, Thả Tế Mộng Thanh ở tại 30 tuổi, 5 vị giáo sĩ đã chạy đạo. Nhưng ngày nay hội thánh của Chúa vững mạnh, trong khó khăn, trong thách thức vẫn được đứng vững và cúi đầu cảm tạ Đức Chúa. Nên chúng ta có một lễ cảm tạ Chúa 100 năm tin lành đến Việt Nam, nhờ những vị giáo sĩ hy sinh, những con cái Chúa tặng ta. Và đó là những người mà chúng ta biết được danh, còn biết bao nhiêu tín hữu con cái của Chúa miền Bắc, miền Trung, miền Nam đã tuần đạo vì danh của Chúa, và quyết của họ đã đổ ra để cho thánh của Chúa được phước và phục hưng. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em sang hôm nay, chúng ta đã đồng câu công thánh này, chúng ta nhắc lại, hỡi những người kính sợ Đức Chúa, nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hỡi những nhà, những gia đình kính sợ Đức Chúa Trời và nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời. Hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy nói rằng sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Nguyện xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em sống một cách xứng đáng với tình yêu của Ngài đã dành cho chúng ta, để chúng ta luôn tỏ tấm lòng cảm tạ ơn Chúa, phục vụ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.